Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2011 và chúng ta đang ở trong khóa tu tại chùa Pháp Hoa Mạc Xây Pháp Quốc. Và chiều hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp đến sử dụng tất cả các loại rau quả và bấm huyệt xoa bóp để trị những bệnh thông thường. Thì trước hết là mình sẽ đi đến cái bệnh cao huyết áp. Đây là một trong những cái bệnh khá phổ thông cho những người trên 45-50 tuổi. Thì thật ra cái bệnh cao huyết áp này nó có nhiều cái cơ chế khác nhau. Có thể do cái mạch máu của mình nó bị đông cứng lại, do mình không có hoạt động thường xuyên, do mình không có ăn uống lành mạnh mà nó có quá nhiều chất dầu mỡ, mà đặc biệt là những chất dầu chiên mà dầu cũ. Chứ còn nếu mà mình ăn dầu chiên mà nhiệt độ không quá cao, dầu mới thì cũng không có tác hại đến cái thành mạch của mình. Cái thứ ba nữa là mình ăn quá nhiều cái thịt đỏ, bởi vì trong thịt là thường người ta có ướp những hóa chất để giữ cho thịt nó tươi. Và một trong những cái hóa chất đó là cái vitamin E tổng hợp. Cái vitamin E đó cũng rất là cần thiết cho cơ thể mình, nhưng do vì nó là một cái loại vitamin hóa học tổng hợp, do đó nó đi vào, nó làm thành mạch của mình nó đông cứng lại. Rồi bên cạnh đó là mình có các cái chất béo khác, chẳng hạn như margarine, cheese, bơ và sữa. Khi mà mình sát trùng bằng cái kỹ thuật pasteurize thì nó cũng làm đông những cái chất bơ ở trên sữa. Rồi khi mình ăn uống mình không có biết phối hợp với các cái loại trái cây, làm cho các cái chất béo đó nó đóng lại trong thành mạch của mình. Rồi nó có cái cơ chế nữa là do cái lượng máu hay là cái lượng nước trong người mình nó quá tải. Mình ăn muối quá nhiều, thận suy, nó không có lọc ra được, vân vân và vân vân. Do đó khi mà mình trị bệnh cao huyết áp, có thể mỗi người sẽ thích hợp một cái loại thuốc khác nhau, bởi vì có khi cái cơ chế sinh bệnh của mỗi người sẽ khác nhau chứ không ai giống ai. Và cũng có khi mình bị nhiều cái cơ chế khác nhau, nhưng mà khi một cái cơ chế nào nó chiếm cái ưu thế thì khi mình uống thuốc đó, lúc đầu mình thấy có kết quả, nhưng sau một thời gian mình thấy kết quả nó giảm rút dần, tức là tại vì cái cơ chế đó nó bắt đầu nó bị tụt xuống và nó tương đương hay nó bằng với những cái cơ chế khác. Lấy ví dụ như một người bị cao huyết áp, vừa bị cái lưu lượng máu trong người nhiều quá, vừa bị cái thần kinh căng thẳng quá, rồi vừa bị cái mạch máu nó co cứng. Lấy ví dụ mới có 3 cơ chế thôi. Nhưng mà lúc đầu do cái cơ chế thần kinh bị căng thẳng nó chiếm ưu thế, do đó mình uống các cái thuốc nó không có hiệu quả, mà mình chỉ cần thư giãn là mình thấy huyết áp mình nó xuống liền. Hay là khi mình xoa bóp bấm huyệt, mình hít thở sâu là mình thấy huyết áp mình nó xuống liền. Nhưng mà nó chỉ xuống tới một cái mức độ, chẳng hạn như từ 18 nó xuống tới 14, 15 thôi, nó không xuống được nữa. Lý do bởi vì cái cơ chế thứ hai nó đang cân bằng lại với cái cơ chế thứ nhất, tức là cái lưu lượng máu trong cơ thể mình, do mình uống nước nhiều, do cơ thể mình nó giữ nước nhiều. Thành ra bây giờ mình phải bắt đầu tiếp thêm một cái loại thức ăn, thức uống thứ hai hay là cái loại thuốc thứ hai, làm sao để cho nó đào thải bớt cái lượng nước dư thừa trong người mình, thì lúc đó cái huyết áp mình nó mới xuống nữa, chứ còn không thì nó cứ đứng ngang như vậy. Thành ra nói quanh quẩn vẫn là cái vấn đề làm sao phải tập lắng nghe cơ thể mình, theo dõi để mình biết rằng nó có bao nhiêu cái cơ chế nó liên quan trong cái bệnh lý của mình. Và khi mình uống thuốc khi mình xoa bóp bấm huyệt. Cũng vậy, mình phải lắng nghe thử xem những cái phương pháp đó nó đáp ứng đến cái cơ thể, cái bệnh lý của mình như thế nào. Và cái thứ ba nữa, mình cũng đã học nó, tất cả các pháp trong thế gian là tương đối, không có tuyệt đối, nó không có cố định, nó không cứng nhắc. Do vậy mà tình trạng bệnh lý của mình nó sẽ thay đổi, và thuốc men cũng phải thay đổi tùy theo. Thành ra khi mà mình uống hay khi mình thử một cái thuốc mà mình thấy chưa có hiệu quả, mình cũng đừng có nản lòng, mình phải thay đổi cái thuốc khác. Hay là khi mà mình thấy được cái thuốc đó nó có hiệu quả, mình cũng đừng nghĩ rằng cái đó là cái thuốc tiên, và mình chỉ bám cái thuốc đó duy nhất mà mình không thay đổi, là không thêm cái thuốc thứ hai đó. Thành mình phải nói trước như vậy hết tất cả các bệnh lý để mình không bị kẹt. Còn nói nếu không hiểu được như vậy thì mình sẽ nói tại sao cái thuốc này nó hay mà mình giới thiệu cho người khác nó lại không có hay, thì người ta mới nói là mình nói dốc. Hay cái thứ hai nữa là khi mà mình cho nó hay rồi thì mình lại bám chặt vào nó, và mình không chịu thêm thuốc thứ hai, không chịu thay cái thuốc thứ hai, khi cái cơ chế của nó chỉ tới đó là nó giới hạn đó. Thành ra trong cái bệnh cao huyết áp, đa số ngày nay mình bị căng thẳng là nhiều nhất. Thành kỹ thuật xoa bóp, kỹ thuật xoa bóp thư giãn như sáng nay mình đã học, khi mình xoa bóp cái lòng bàn tay của mình, khi mình xoa bóp cái lòng bàn tay của mình là mình đã giúp cho buổi sáng sớm cơ thể mình nó được điều hòa, nó được có sự chuẩn bị. Rồi khi mà mình xoa mặt, xoa lưng, xoa cái sống mũi của mình cũng vậy. Khi mình xoa cái sống mũi của mình tức là mình đẩy khí từ dưới thận nó đi lên để cho nó thông, thì đó cũng là một cái cách để mình giúp cho máu huyết nó lưu thông, hay là mình thư giãn cái thần kinh của mình ra. Ngoài ra mình có thể sử dụng các loại rau, các loại rau cải. Thì ở đây mình thấy mình có cái cải cúc, rau rút này á, thì thường là ở miền nhiệt đới, tức là không biết ở đây có hay không, có loại rau chua chua mà mình hay nấu lẩu á đó. Đó là một cái. Cái thứ hai là cây cải cúc. Cải cúc thì ở đây mình trồng cũng được nha. Cải cúc hay còn gọi là tần ô, hay là còn gọi cái cây gì nữa, cải cúc tần ô rau, thì cái này mình cũng có thể sử dụng nó như là một loại rau mình nấu canh. Cái thứ ba nữa là rau diếp cá. Rau diếp cá thì mình có thể ăn sống cũng được, mình có thể xay ra mình uống nước cũng được. Cái thứ tư là cái cần tây nha. Cái rau cần tây thì cần tây này mình cũng có thể ăn sống nếu mà mình bị nhẹ. Còn nếu mà mình bị huyết áp trên 15-16 thì một ngày mình có thể uống 2 lần, buổi sáng và buổi chiều. Và mình chỉ cần một khúc, tức là nửa cái cống thôi. Mình có thể kết hợp với dưa leo, mình có thể kết hợp với hổ qua, mình có thể kết hợp với trái ớt xanh. Và thức ăn mình có thể sử dụng cái nấm mèo, nấm hương, hành tây, cà chua, cà tím. Thì dĩ nhiên ba cái này mình để ở dưới cùng list cái danh sách của nó, là tại vì cái này hôm qua mình đã nói rồi, nó có tác dụng rất tốt, nhưng mình không muốn lạm dụng, không muốn lạm dụng nó. Có lý do thứ nhất là khi mình lạm dụng nó thì nó sẽ làm cho cái người của mình nó sẽ trở nên âm tính, nhất là vào mùa đông nó sẽ dễ bị lạnh, dễ bị bế tắc. Cái thứ hai là đối với hành, tức là nó cũng nằm trong cái nhóm, mặc dù nó nhẹ nhất trong nhóm ngũ vị tinh, nhưng mà nó cũng làm cho người mình có cái mùi hôi, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó làm cho cái thần kinh của mình nó bị dao động. Và cái thứ ba nữa là nó làm cho cái từ trường xung quanh mình bị nhiễu loạn, và tất cả những chư thiên thiện thần người ta lánh xa. Và khi mà chư thiên thiện thần lánh xa thì còn lại tức là những cái tầng thấp, những tầng chúng sinh thấp, nó rất là khuấy động, rất là nhiễu động. Thì như vậy không có lợi cho mình, nhất là đối với những người đang hướng về con đường tâm linh tu tập. Thì đó là lý do tại sao trong kinh điển là chư Phật chư Tổ không có cho sử dụng cái ngũ vị tinh này. Khi nào trong đại chúng mà có người bệnh mà tất cả các thuốc khác không có hiệu quả mà bắt buộc phải sử dụng ngũ vị tinh, thì người đó phải tách bạch với chúng và tách biệt chúng trong thời gian sử dụng cái thuốc này. Để làm chi? Để cho cái từ trường nó không bị nhiễu loạn của đại chúng. Rồi sau khi hết sử dụng tối thiểu là một tuần lễ mới được nhập trở lại chúng. Đó, thành ra ba cái này mình để cuối danh sách hết, để mình biết rằng mình không nên lạm dụng nó. Rồi thì đó là các cái loại thức ăn, thức uống mình có thể sử dụng cho bệnh cao huyết áp. Cái thứ hai nữa là mình có thể sử dụng cấp cứu. Khi mà mình bị cao huyết áp, mình thấy cái cổ của mình nó hơi cứng cứng, bắt đầu cái gáy của mình nó cứng, nó đau, và cái đầu của mình nó rần rần, thì đầu tiên hết là mình chỉ cần lấy cái ngón tay út bên tay trái của mình nha, mình thọc ra sau cái lỗ tai trái, thì sau tai trái nó có một cái huyệt bên tay trái thôi nha. Và mình không cần đồ nghề gì cả, mình chỉ cần lấy cái ngón tay út của mình thọc vào sau cái tai trái, thì tự nhiên mình thấy có một cái lỗ hổng và mình bấm mạnh vào đó. Chỉ bên trái thôi. Đây nè, sau cái lỗ tai của mình đây ha, thì nó nằm ngay đây nè. Tức là nếu mình lật cái lỗ tai mình ra thì nó nằm ngay đây ha. Đó, tức là mình khi mình quay nó ra làm sao thì mình sẽ thấy nó nằm ở cái lỗ lõm. Nói chung là mình để cái ngón tay út của mình vô ngay cái lỗ lõm thì nó nằm ngay đó. Tại vì đây là cái giá ở cái dưới này ha, nhưng cái lỗ sẽ nằm ngay đây. Đó, thì nếu mà mình lật cái tay của mình ra thì nó nằm ngay đây nè. Nó dễ lắm, tức là mình chỉ thọc cái tay của mình vô thì ngay cái lỗ lõm đó là chính nó. Bấm chỉ cần 1-2 phút thôi là mình thấy, nếu mình bấm đúng việc mình thấy nó đau á. Và nhất là những người mà huyết áp càng cao bao nhiêu thì mình thấy nó xuống, mình thấy nó xuống rõ ràng. Rồi mình có thể sau cái đó là cái cấp cứu trước hết. Rồi sau đó mình có thể sử dụng cái huyệt 26, tức là ngay giữa hai cái chân mày của mình, hay còn gọi là huyệt ấn đường nha. Bấm cái đó. Rồi mình có thể đi bắt đầu tiếp tới cái huyệt nữa, là cái huyệt mé trên cái lỗ tai nha. Tức là trên cái lỗ tai của mình, ngay cái lỗ. Cái này thì mình sử dụng bên ngoài được, hai tay mình ép hai bên. Thì như vậy là mình chỉ cần bấm một huyệt này trước. Huyệt thứ hai là giữa hai chân mày, và huyệt thứ ba là hai cái trên đầu. Đó là ba cái huyệt đó là mình thấy có hiệu quả, có hiệu quả liền tức khắc. Và nếu mỗi ngày mình làm đều đặn như vậy, buổi sáng và có khi buổi chiều 5-6 giờ, thường là hai cái giờ đó là hai cái giờ huyết áp mình nó hay lên cao. Rồi có cái huyệt thứ ba nữa mình cũng có thể làm để giúp cho nó điều hòa. Ngay bàn tay trái của mình ha, thì ngay cái huyệt từ cái ngón tay trỏ, giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa của mình, và cái đường đi qua giữa ngón tay cái, thì mình có thể sử dụng một cái vít một cái gì đó, mình đi ngang cái này mình kéo xuống, hay là từ bên này mình kéo qua, thì mình sẽ thấy có một cái huyệt ngay đây nó sẽ đau khi mà mình bị cao huyết áp. Thì như vậy mình có thể dùng nó, mình kéo ha, mình bấm vào ngay đó. Rồi cái bệnh thứ hai là cái bệnh mỡ trong máu. Cái bệnh mỡ trong máu thì nó cũng có thể làm cao huyết áp, hay là nó cũng có thể là cái di chứng của một cái bệnh tiểu đường, nó có thể là một cái di chứng của cái bệnh rối loạn chất béo. Thì cái bệnh mỡ trong máu này mình có hai cách. Cách thứ nhất là mình lấy 100g đậu trắng, cái đậu trắng mà mình hay lấy nấu chè nếp đó, đậu trắng nhỏ, và 100g tỏi mà mình để nguyên vỏ, xong rồi mình cho nó vô khoảng chừng 4 chén nước và mình nấu nó sôi lên. Khoảng chừng 15 phút sau thì mình cho lửa nhỏ xuống, mình hầm cho tới khoảng 1 tiếng, cho tới 1 tiếng rưỡi là nó sẽ nhừ và nó còn lại khoảng chừng 2/3 chén thôi. Thì lúc đó mình chỉ lấy muỗng mình vớt cái vỏ tỏi ra và mình ăn hết một cái chén đậu đó. Trung bình thì nếu mà mỡ của mình không cao thì mình có thể sử dụng 1 tháng một lần. Còn nếu mà nó trên 200 mấy đến 300 thì mình có thể làm 2 tuần một lần. Bên cạnh đó thì mình có nữa cái cách để mà phòng ngừa hàng ngày. Tức là thứ nhất, không ăn tối quá nhiều và quá trễ. Thứ hai, không ăn những cái đồ chiên mà dầu cũ. Tại vì trong cái cholesterol, trong cái chất mỡ của mình, nó có hai cái đáng lưu tâm, là cái LDL với là cái triglyceride. Cái triglyceride thì thường là do mình ăn những cái loại đồ mà chiên bằng dầu cũ. Tức là mình ăn đồ công nghiệp, mình ăn đồ fast food, tức là đồ bán ở mấy cái tiệm ở ngoài nhà hàng, hay là mấy cái tiệm ăn nhanh, hay là mình ăn mấy cái đồ hộp, đồ khô, mấy cái đồ ăn vặt đó, mà thường nó xài cái đó, mì gói. Rồi cái dạng thứ hai nữa là do mình ăn chất bột mà bột tinh chế, chẳng hạn như mình ăn bún, ăn cơm gạo trắng, ăn bánh mì, vân vân. Thì cho dù mình không ăn các loại chất béo mà mình ăn chất bột đó hơi nhiều mà mình không hoạt động trước khi ăn thì nó cũng chuyển thành mỡ. Do đó mình hạn chế, đối với những người bắt đầu có mỡ cao thì mình nên hạn chế chế độ ăn như vậy. Rồi mình có thể sử dụng cái giấm táo với mật ong. Thì trong cái giấm táo với mật ong thì mình có thể uống, mình pha sẵn, tức là mình cho 100ml giấm táo, giấm pom đó với là 100ml mật ong, mình trộn đều hết, mình bỏ tủ lạnh. Và cứ sáng sớm mình lấy chừng 1 đến 2 muỗng cà phê, mình cho vô ly nước, mình chế nước ấm ấm vô mình uống. Tối trước khi đi ngủ mình làm một lần nữa. Những bữa ăn nào, buổi ăn chiều mà mình lỡ phải ăn trễ hay mình ăn hơi nhiều một tí xíu thì mình có thể uống liền 1 muỗng đến 2 muỗng sau khi ăn. Thì đó là cái cách để mình trị cao mỡ. Ngoài ra nó có những cái cách khác nữa, nhưng mà nó mình không có khuyến khích sử dụng lâu dài. Tức là chẳng hạn như mình có thể lấy tỏi, mình ngâm trong cái tương tamari. Mình có thể xay tỏi ra và mình ngâm trong cái rượu mạnh. Rượu càng mạnh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và mình ngâm xong rồi mình lấy ra. Thì như vậy mỗi lần mình uống là phải uống trong bữa ăn, chỉ khoảng chừng 1ml cho tới 2ml thôi. Thì cái đó nó uống nó làm tan mỡ, nó làm thông hết tất cả những cái cục máu đông hay là những cái mỡ đóng trong mạch vành, nó giúp cho bệnh tim mạch Nhưng mà những cái đó thì mình chỉ sử dụng khi nào mà những cái phương pháp khác không có kết quả, mình mới nên sử dụng tới cái đó. Tại vì như hồi nãy mình nói rồi, khi mà tất cả các phương pháp không có kết quả thì bắt buộc mình phải sử dụng cái này trong một thời gian ngắn để cho nó thông. Chứ còn nếu mình sử dụng nhiều như vậy thì nó được cái lợi bên này là nó làm tan cái mỡ trong thành mạch của mình, nó giúp cho tim mạch mình đập nhanh hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó sẽ kích thích, nó kích thích, nó làm cho nhịp tim mình nhanh hơn, thì không chừng nó sẽ làm cao huyết áp. Thứ hai nữa là nó nóng, thành ra đối với những người mà cái tạng mà bị nhiệt nó cũng sẽ dễ làm cao huyết áp do cái áp lực nó đi lên. Cái thứ ba nữa là nó dễ làm cho những người bị nổi nóng, là tại vì cái khí lực nó tăng nhanh, mà nếu mà người đó bị gan yếu thì mình cũng dễ hay bị nóng nảy. Và cái thứ tư là như mình nói hồi nãy, là nó sẽ làm cái tâm thần của mình bị kích động, bị nhiễu loạn, thành ra chư thiên thiện thần sẽ tránh xa. Và lúc đó thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái từ trường của những cái chúng sanh thấp kém nặng nề. Thành ra trong trường hợp khi mình sử dụng các cái công thức kia mà không có kết quả thì lúc đó mình mới sử dụng cái tỏi ngâm tamari, hay là tỏi ngâm rượu. Rồi cái bệnh thứ ba là cái bệnh tiểu đường. Cái bệnh tiểu đường thì mình có khá nhiều cái thuốc, nhưng mà trước khi trị bệnh thì mình cũng nói lên cái cơ chế của phòng bệnh. Dĩ nhiên mình có hai cái cơ chế của bệnh tiểu đường loại 1 và tiểu đường loại 2. Tiểu đường loại 1 ngày xưa nó thường xảy ra ở người trẻ, tức là dưới 30 tuổi. Còn tiểu đường loại 2 thì nó xảy ra đối với những người trên 35, 40 tuổi trở lên. Và tiểu đường loại 1 thường là nó do mình bị tấn công bởi một cái loại virus, hay là có thể nó do cái autoimmune, tức là một cái lý do nào đó cơ thể của mình, hệ miễn dịch của mình nó tấn công cái tế bào trong cái tụy tạng của mình, làm cho nó không còn khả năng sản xuất ra cái insulin nữa. Nhưng mà ngày nay thì cái tiểu đường loại 2 nó chiếm đại đa số hơn, và nó không còn giới hạn ở tuổi trên 35-40 nữa, và nó có thể xảy ra cho bất cứ người nào, thậm chí cả đối với trẻ em. Là bởi vì ngày nay con người ta ăn uống quá độ và ăn thực phẩm, thường là những thực phẩm chết, tức là thực phẩm công nghiệp, thực phẩm chế biến, rồi lại không có hoạt động nhiều. Thành ra để phòng ngừa cái bệnh tiểu đường thì thứ nhất là mình hạn chế ăn những thực phẩm đã được chế biến. Thứ hai, không ăn cái bữa ăn nó quá lớn. Và cái thứ ba, phải tập thể dục đều đặn. Phải tập thể dục đều đặn. Để làm chi? Khi mình tập thể dục đều đặn thì tất cả những cái năng lượng thức ăn mình ăn vô nó đốt và nó cung cấp cho cái hoạt động của cơ thể. Thành ra cơ thể mình nó luôn luôn đi theo cái con đường là đốt cháy hết tất cả những nguyên liệu được cung cấp để biến thành năng lượng cung cấp cho cơ thể liền, mà nó không đi qua cái con đường hình thành đóng hộp dự trữ. Còn nếu mà mình không có tập thể dục, không có hoạt động thường xuyên mà mình ăn nhiều, thì khi mà mình ăn vô như vậy thì tự nhiên cơ thể mình nó sẽ thấy rằng cái lượng nguyên liệu đem vô quá nhiều mà không có cung ứng, không có đốt để cung ứng cho cơ thể hoạt động, thì tự nhiên nó sẽ bị cái cơ chế là đóng hộp, đóng gói dự trữ chiếm ưu thế. Và thế là nó khi mà nó thấy thực phẩm, thấy nguyên liệu vào là nó bắt đầu nó tổng hợp, nó đóng gói, đóng hộp, nó cất vào kho. Thì khi mà nó làm như vậy thì bên này lại thiếu năng lượng để hoạt động. Thì thiếu năng lượng của hoạt động thì nó lại làm cho người mình cảm thấy đói, cảm thấy thèm ăn. Cũng như khi mình ăn mà mình nhai quá nhanh, mình nuốt quá nhanh, cơ thể mình dưới này thì nó nặng nề, nó đầy dẫy, nhưng mà trên hệ thần kinh thì nó chưa tiếp nhận được và nó chưa thỏa mãn. Thành thế là mình cứ tiếp tục ăn, mà càng ăn ra bao nhiêu thì cái anh chàng bên này ảnh cứ thấy nguyên liệu vào là ảnh tổng hợp, ảnh đóng gói, đóng thùng, ảnh cất vào kho. Thành ra như vậy, một bên thì mỡ đường nó dư, mà một bên thì lại không có năng lượng để cung cấp cho cơ thể, thành cái vòng luẩn quẩn nó cứ tiếp tục như vậy. Thành ra để phòng bệnh tiểu đường thì mình nên ăn thức ăn càng nguyên chất bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thậm chí cũng đừng có bị lừa là nói là mình bị tiểu đường là mình không được quyền ăn ngọt, rồi khi mình thèm quá mình lại đi ăn cái đường hóa học, thì đó là một cái đường giả. Thành ra cơ thể mình cái miệng thì ngọt nhưng mà năng lượng lại không có cho cơ thể, thì cơ thể nó lại thấy không có năng lượng, nó lại đòi tiếp, thì cái vòng luẩn quẩn trở lại. Thành ra lúc đó mình nên ăn những cái loại đường tự nhiên, có trong ngũ cốc, có trong gạo lứt, có trong bánh mì đen, hay là có trong thực phẩm thiên nhiên tự nhiên thì nó vẫn tốt hơn. Rồi mình không ăn cái bữa ăn quá lớn, quá nhiều, mình chia nó ra nhỏ. Rồi cái thứ ba là mình có thể sử dụng rất nhiều cái loại thức ăn, chẳng hạn như mình nói bí đỏ, khoai lang, rồi mình có các cái loại thuốc hay là các cái loại rau quả khác nữa, chẳng hạn như mình có cái hạt hạnh nhân là hạt almond, mình có lá dứa, mình có rau má. Chẳng hạn như người nào vừa bị cao huyết áp, vừa bị thấp khớp, vừa bị tiểu đường, thì mình có thể sử dụng rau má, một loại thức ăn mà có thể trị bệnh cho ba cái. Rồi thành ra mình phải tùy. Mình thấy mình hay bị táo bón, mà táo bón cũng gây nên cao huyết áp, thì lúc đó mình có thể sử dụng khoai lang hay là bí đỏ. Mình thấy cái người mình mà thận suy, sơ, mệt mỏi, thiếu cái sinh khí hoạt động, rồi làm cho thần kinh căng thẳng, thì mình có thể sử dụng cái hạt hạnh nhân, vừa giúp cho huyết áp, vừa giúp cho bệnh tiểu đường. Nhưng mà cái hạt mà dễ nhất, có hiệu quả nhất, tức là mình đang chuẩn bị mua là cái hạt chia. Cái hạt đó là cái hạt dễ dàng nhất. Tuy nhiên cũng mình cũng đã nói ngay từ đầu, tức là cho dù 90 người thành công trong cái thuốc đó, nếu mình hên thì mình lọt vào cái số 90% đó, nhưng nếu mình không may cái cơ chế bệnh của mình nó không lọt trong 90% đó mà nó nằm trong 10% còn lại, thì mình phải cố gắng sử dụng những cái phương thức khác. Thì nó còn có thêm một cái hạt nữa, nó gọi là cái hạt methysis. Cái hạt methi này thì nó thường có ở những cái tiệm gia vị Ấn Độ, nó màu vàng vàng, thì mình cũng múc một muỗng cà phê, mình cho vô cái bình thủy và mình chế nước sôi, mình uống như trà. Thì so sánh giữa những người mà đã sử dụng hai cái, thì cái hạt methysis đó nó chỉ bằng có 1/4, 1/5 của cái hạt chia thôi. Nhưng mà biết đâu trong cái số 10% của những người mà không hợp với bên này thì nó lại có kết quả với bên đó. Thành mình cũng coi cái đó như là một cái option, mình có thể try khi nào mà mình thấy những cái phương pháp khác không có hiệu quả đối với mình. Rồi nó có một cái nữa là cái đậu bắp. Cái trái đậu bắp mình hay nhìn nhờn, mình hay nấu canh chua hay mình hay luộc. Cái đậu bắp đó nó cũng có thể giúp cho cái bệnh tiểu đường. Rồi cái lá của cái trái hồng, cái lá của cây hồng mà mình ăn đó nha, cái lá đó mình cũng có thể phơi hái, phơi khô mình để dành mình nấu trà mình uống thì nó cũng giúp. Rồi trái ổi, thấy không? Thì nói chung những cái thứ này thì nó hơi xa xí phẩm, nhưng mà tùy, mình cứ thử những cái nào đơn giản nhất, dễ dàng nhất, rồi khi mà nó không có hiệu quả rồi thì mình bắt đầu thay qua cái khác. Theo kinh nghiệm của những bệnh nhân trong vòng mấy tháng ở đây á, thì chỉ cần uống nó trong vòng 2 đến 3 ngày là mình thử nha. Tức là mình thử, tại vì nếu mà đa số những người bị tiểu đường cao á thì người ta phải có cái máy thử tiểu đường, thì người ta báo cáo lại thì người ta thấy rằng cho dù người ta lúc trước người ta ăn kiêng, bây giờ người ta không có ăn kiêng, người ta ăn hơi thoải mái nhưng mà đường nó vẫn ổn định. Thì khi nó ổn định rồi thì bắt đầu người ta bỏ thuốc đó, ta bỏ thuốc rồi thì ta vẫn sử dụng nó thời gian thì thấy nó ổn định, thì mình cứ thử, mình căn cứ trên cái lượng đường mình đo đó. Với cái thứ hai nữa là mình có thể gia giảm, tức là chẳng hạn như tùy theo cái cơ thể của mình nhỏ hay là lớn, tùy theo cái lượng đường trong máu của mình cao thiệt là cao hay là nó cao vừa vừa, thì mình có thể gia giảm từ 1 muỗng một ngày cho tới 1.5 muỗng, 2 muỗng một ngày. Và cái liều của người ta, với người ta sử dụng đúng nguyên tắc, cái này không phải là một cái loại thuốc tiểu đường, cái này người ta sử dụng nó như là một cái loại thức ăn, một cái loại thức uống để giúp cho cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai. Rồi khi mà những người người ta sử dụng như vậy, người ta mới thấy là tại sao những người bị bệnh tiểu đường, người ta vô tình người ta uống thì người ta thấy cái đường của người ta nó được điều hòa, nó không có dao động. Thì lúc đó khoa học mới bắt đầu phân tích cái tính chất dược tính của nó, từ từ thì thấy nó có nhiều cái khả năng để điều hòa đó. Cái bệnh tiểu đường cũng như bệnh tim mạch hay là bệnh cao huyết áp. Thành ra mình có thể gia giảm, có thể lên tới 4-5 muỗng một ngày, vẫn không có cái gì nguy hiểm cả, tại vì nó chỉ là một loại thức ăn thức uống thôi. Rồi cái thứ ba nữa là mình đã có nhắc hồi sáng, tức là đối với những bệnh nhân tiểu đường phải cố gắng chăm sóc cái chân của mình, tại vì bệnh nhân tiểu đường khuyến khích là mình nên tập thể dục, nên hoạt động nhiều để cho tất cả những cái nguyên liệu mình đưa vào nó đưa qua cái con đường đốt và cung cấp năng lượng, chứ không được đi vào đóng gói đóng hộp để dự trữ. Thành ra nếu mà khi mà mình hoạt động, mình đi bộ, đi tập thể dục nhiều mà mình vô ý, mình không kiểm tra cái chân của mình thì có thể nó bị nhiễm trùng ha, có thể nó bị nhiễm trùng mà mình không biết. Thành ra phải kiểm tra cái chân của mình kỹ hơn. Và đó là cái bệnh thứ hai. Bây giờ đến cái bệnh thứ ba là cái bệnh thấp khớp. Cái bệnh thấp khớp thì ngày hôm qua mình nói là nó có ba nhóm, mình đã phân loại ba nhóm rồi. Thì đối với cái nhóm thứ nhất, ít bị nhất, tức là cái bệnh gút, thì mình chỉ cần, thứ nhất là những người nào còn ăn thịt thì hạn chế tối đa thịt. Thứ hai là đồ biển. Còn đối với những người nào ăn chay thì hạn chế bớt cái đậu nành, nhất là buổi chiều. Rồi tất cả các cái đậu khác khi mình ăn chịu khó phải ngâm trước một đêm cho tới 10 tiếng nha. Thì sẵn đây mình nói luôn cái cơ chế tại sao mà khi mình nấu gạo lứt, khi mình nấu đậu mình phải ngâm. Bởi vì trong gạo lứt, trong đậu nó có rất nhiều cái chất đạm, có rất nhiều cái chất khoáng, có rất nhiều cái chất vi lượng ở trong cái lớp vỏ cám của nó. Nhưng mà nó lại có một cái chất axit, nó gọi là phytic acid. Đúng ra thì ngày xưa mình không cần làm cái công tác này, mình không cần làm cái giai đoạn mà ngâm trước và xả bỏ, là bởi vì ngày xưa mình hoạt động khá nhiều, mình tiếp xúc với thiên nhiên khá nhiều. Do đó cái lượng ánh sáng mặt trời, rồi do mình hoạt động, do đó cái calcium trong người mình nó đầy đủ. Và thậm chí như nếu mà mình ăn uống tất cả các thứ thức ăn nó quân bình lại với nhau hết thì mình không có gì đáng sợ cả. Nhưng mà do vì ngày nay mình đa số không có hoạt động, không tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, và tất cả những thứ thức ăn thức uống của mình nó bất quân bình, do đó mình bị thiếu calcium khá trầm trọng. Thành ra trong cái vỏ của, trong cái lớp vỏ cám của tất cả những loại gạo lứt hay là các loại đậu, nó có khá nhiều calcium, nhưng ngược lại nó có một cái axit đó nó làm kềm hãm hay là nó loại trừ cái căng sum trong đó đi, để tự nhiên nó quân bình cho chính nó. Tại vì nó quá quá giàu thì như vậy nó phải dùng cái này để nó quân bình lại. Nhưng mà do vì ngày nay mình đang quá thiếu căng sum, mình muốn cần sử dụng hết cái lượng căng sum trong cái lớp vỏ cám đó đi, mà mình không muốn loại trừ bớt. Thành do vậy mình phải ngâm trước tối thiểu là 6 đến 10 tiếng để cho cái axit phytic trong cái lớp vỏ cám đó nó thoát vào trong nước và mình đổ bỏ đi. Còn nếu mà mình muốn ngâm trên 10 tiếng hay 6 tiếng đó cho tới 20, 22 hay thậm chí 24 tiếng để làm gì? Để quá trình nảy mầm của gạo lứt hay của đậu nó mới làm phát triển tối đa những cái chức năng của những cái amino acid trong cái lớp vỏ cám, trong cái hạt gạo đó hay là trong hạt đậu đó. Thì như vậy trong cái khoảng thời gian mà từ 10 tiếng cho tới 20-24 tiếng là thời gian bắt đầu nó nảy mầm, thì các cái amino acid nó được phát triển cho tới mức tối đa. Và khi nó phát triển tới như vậy thì tất cả những cái chất khoáng, những cái vitamin, những cái chất vi lượng nó được kết nối vào trong cái phân tử của cái amino acid đó để trở thành một đơn vị thống nhất, và nó giữ nguyên cái tỷ lệ quân bình do tạo hóa đã tạo ra cho nó. Thành ra khi mà mình nấu, khi mình ăn thì nó vẫn giữ được cái trật tự, nó không bị mất đi. Còn nếu mà mình không ngâm thì thứ nhất là cái amino acid nó không được phát triển lên đến cái mức tối đa. Thành ra khi mình ăn vào cơ thể mình, nó chỉ giữ được một vài tiếng, rồi sau đó nó hấp thụ, nó đẩy ra. Thành ra cái lượng những cái chất bổ, những cái amino acid đó nó không được phát triển kịp thời để nó đưa vào cơ thể mình. Tại vì thức ăn nằm trong bao tử tối đa chỉ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng, rồi sau đó nó đi xuống ruột non cũng chỉ 1-2 tiếng nó hấp thụ, rồi nó đẩy xuống ruột già liền. Nó không còn đủ thời gian lâu như mình ngâm ở ngoài để cho amino acid nó phát triển lên. Cái thứ hai nữa là khi mà mình không có ngâm thì các cái chất khoáng, chất vitamin hay là những cái chất vi lượng nó không được kết nối vào trong cái đơn vị của amino acid. Thành ra khi mình nấu, trong quá trình mình nấu nướng, trong quá trình mình ăn uống tiêu hóa, nó có thể là nó sẽ bị rơi rớt. Thành ra cái tỷ lệ nó không còn được giữ nguyên vẹn, cân bằng theo cái trật tự của tạo hóa đã sắp xếp cho nó. Thành ra mình sẽ bị mất đi một số cái vitamin hay là những chất khoáng. Và cái thứ ba nữa là khi mà nó vào đến cơ thể mình rồi, nó phải chuyên chở từ cái ruột non qua màng ruột để đi vào máu. Thành nếu mà khi mà nó không được kết nối vào trong các cái amino acid để thành một cái đơn vị thống nhất, thì lúc đó nó xuống ruột non nó phải cần nhiều cái phương tiện chuyên chở khác nhau. Chẳng hạn như cái anh chàng chuyên chở cho amino acid sẽ khác, cái anh chàng mà chuyên chở cho lipid tức là những cái chất béo nó sẽ khác, cái anh chàng chuyên chở cho chất đường nó khác, và cái anh chàng chuyên chở cho những cái chất khoáng, vitamin nó khác. Thành ra nó phải tốn nhiều cái phương tiện vận chuyển, mất thời gian và tốn cái năng lượng của cơ thể mình. Trong khi nếu mà nó được kết nối vào trong cái phân tử amino acid thành một phân tử thống nhất, một đơn vị, thì như vậy khi nó vận chuyển nó chỉ cần một cái phương tiện vận chuyển và nó đưa được vào hết tất cả. Thành ra nó tiết kiệm được cái thời gian và cái năng lượng cho cơ thể của mình. Thì đó là lý do tại sao mình phải ngâm trước từ 12 cho tới 22-24 tiếng. Rồi trở lại cái vấn đề ở đây cũng vậy, tức là khi mà mình ăn các loại đậu, nó có rất nhiều cái chất bổ, chất đạm, chất khoáng cho cơ thể mình. Nhưng mà đối với những người bị cái bệnh gút này thì mình phải nên ngâm kỹ một tí xíu và hạn chế ăn bớt vào buổi chiều hoặc là trong lúc mà mình đang bị nó tấn công, tức là nó đang sưng đỏ. Cũng như các cái loại rượu bia, các cái loại men, Rồi các cái thức ăn mà mình nên ăn, tức là mình nên ăn tất cả những cái thứ gì nó có chất chua, để nó giúp làm tan, hay là nó giúp cho đào thải những cái amino acid hay là những cái chất cặn của nitrogen ra khỏi cơ thể mình. Và thường mình ăn, nếu mà mình ăn thay vì mình ăn da ua bình thường thì nó cũng sẽ bị các cái men, thành ra mình ăn da ua loại thấp. Nhưng mà cái trường hợp này thì mình cũng nên hạn chế luôn cái da ua với là cái chi. Đây là đối với những người nước ngoài, là tại vì người ta sinh ra lớn lên là người ta quen như vậy. Chứ còn đối với người Việt Nam mình thì tốt hơn hết là mình nên ăn các cái loại ngũ cốc và các cái loại rau tươi. Rồi để điều trị nó thì nó có một cái loại, nó lấy từ cái họ của berry này, nhưng mà nó gọi là blackberry, tức là một cái loại dâu đen. Nó chiết xuất ra nó đậm đặc, thì cái đó trị bệnh rất hay. Mà cái đó là phải mua trong những tiệm bán, nó gọi là những tiệm bio hay là những tiệm whole food store, nó mới extract ra được. Thì cái đó là mình chỉ cần một muỗng cà phê một ngày hai lần thôi, thì nó sẽ giúp làm giảm cơn đau và nó làm tan hết. Là tại vì thật ra nó cũng chỉ là cái nồng độ cao, tức là cái concentration của những cái dâu này. Nhưng mà cái blackberry là một cái thứ dâu mà nó có cái hàm lượng dược tính cao nhất trong tất cả các loại dâu này, và người ta chiết xuất nó ra để chuyên trị cho cái bệnh này. Chứ còn nếu không mà mình sử dụng thuốc tây thì nó cũng chỉ tạm thời, chỉ tạm thời nó giảm đau thôi, chứ nó không hết được cái gốc bệnh. Rồi cái bệnh thứ hai là cái bệnh phong thấp, và do mình bị sưng các khớp nhỏ hay khớp lớn. Thì khi mình bị sưng các khớp nhỏ này hay khớp lớn cũng vậy, cái cơ chế thì đối với Tây Y nó có thể gọi là cái bệnh bị thoái hóa hay là bị autoimmune, tức là nó tấn công. Nhưng mà cái căn bản vẫn là do mình ăn uống những cái thứ thức ăn lạnh, mình tiếp xúc với môi trường lạnh, ẩm, và mình không có hoạt động thường xuyên. Do đó tất cả những cái dịch khớp khô và những cái dịch âm, những cái khí âm nó tích tụ, nó làm cho trương nở. Thành ra cái cách trị dễ nhất là mình có thể sử dụng thanh lọc. Mình giảm tối đa hết tất cả những thứ rau tươi, rau sống vào buổi chiều, nước đá, đường, cà phê, hay là các cái chất chi, bơ, sữa. Thì khi mình giảm được cái đó và mình ăn thức ăn dương, mình tập thể dục, thì tự nhiên nó sẽ co rút lại hết, và tất cả những cái khí âm nó sẽ được phát tán ra. Và lúc đó thì khi nhờ hoạt động thì máu huyết nó sẽ lưu thông đến. Thì khi máu huyết lưu thông đến thì cái dịch khớp nó sẽ được kéo đến, và đồng thời nhờ máu huyết lưu thông đến, do đó nhiệt độ của cơ thể nó sẽ quân bình lại hết tất cả những cái khớp này. Và bên cạnh đó thì có thể sử dụng cái rau má này, và nó không cần nhiều, mình chỉ cần nhai đều đặn mỗi ngày 2 lá thôi nha. Chỉ cái khó là trong mùa đông thì mình không có, nhưng mà mình có thể trồng ở trong cái nhà kiến của mình. Mà thật ra thì cái này có người chỉ sử dụng có 3 tháng và tối đa là đã thấy có hiệu quả. Rồi mình ăn cơm gạo lứt, mình nhai cho kỹ, hay là mình có thể rang gạo lứt khô và mình nhai gạo lứt khô buổi chiều, thì nó vừa giúp cho trị cái bệnh thấp khớp này và nó vừa giúp cho trị cái bệnh loãng xương. Tại đối với những người phụ nữ mà sau cái tuổi tiền mãn kinh, khi mà cái học môn nữ nó xuống rồi thì xương nó sẽ sốt rất nhanh. Thành ra mình uống canxum ở ngoài vẫn là canxum vô cơ. Còn nếu mình biết cách thì mình đi tìm được những cái nguồn canxum hữu cơ thì nó có hiệu quả hơn. Trong gạo lứt rang thì canxum cũng có khá nhiều, thành ra lúc đó mình có thể sử dụng gạo lứt rang mình nhai buổi chiều, như là một cái loại calcium thay thế cho nó. Và một cái thức ăn tốt nữa, một cái thang thuốc mà mình có thể sử dụng, cái này thì mai mốt sẽ nhờ chị Dắt Hằng ha, chị đi về Việt Nam thì chị mua vài thang, xong rồi mình qua đây mình phân phối cho bà con mình. Tất cả những người nào mà làm nhà hàng, tất cả những người nào mà đang bị đau nhức khớp thì mình chỉ cần ngâm cái này. Đây là một cái công thức thuốc gia truyền của dòng họ nhà Võ, để sử dụng cho tất cả những cái bị gãy tay, bong gân, trặc khớp, hay là bị máu bầm, máu trong người, tức là tất cả những cơ quan nội tạng mà nó bị tổn thương, hay là gân cơ khớp. Thành ra cái này mình có thể trong uống ngoài thoa ha. Bây giờ cái thoa thuốc này mình phải ngâm rượu và mình phải để càng lâu càng tốt. Do đó khi mà mình đem về thì mình kiếm một cái hũ keo, và cái loại hũ bên này để nó chuyên đựng rượu, tức là cái bụng nó thì to, cái miệng nó nhỏ, và mình cho hết thuốc vào, sau đó mình đổ rượu vào, thì mình đem cái bình này mình đậy kín nó lại, và mình kiếm được cái chỗ nào có đất mình chôn là tốt nhất. Và sau khoảng 3 tháng thì mình có thể lấy nó lên, và mình kiếm một cái keo khác bằng thủy tinh, mình chế ra khoảng chừng 200 hay là 300 ml, mình để mình xài. Rồi cái bình còn, cái hũ còn lại mình đem mình chôn nó trở lại. Khi nào mình dùng hết cái này rồi mình lại lấy cái kia lên mình chế ra nữa, để cho nó có khả năng thời gian lâu hơn thì cái thuốc nó thẩm thấu vào trong rượu được nhiều hơn. Cũng như nếu mình để ở ngoài trời đất đó, thì mình được thêm cái năng lượng quân bình của khí âm dương, thì nó sẽ giúp cho cơ thể mình nó điều hòa nhanh hơn. Đó. Thành để càng lâu càng tốt, tức là mình có thể vài ba năm. Thành ra cái này mình, nếu mà mình có cái nhà ở cố định, hay là nếu mà mình gửi ở chùa hay ở đâu đó, cái nơi nào mà cố định, và sau này mình cố gắng mình làm hết, tất cả mỗi nơi đều có một cái trung tâm để lưu giữ những cái thuốc này trong trường hợp cấp cứu, trong trường hợp những cái bệnh nan y. Là bởi vì thuốc tây mình để càng lâu thì nó càng hư, nhưng mà thuốc dưỡng sinh mình để càng lâu thì nó càng có hiệu quả. Thì những thứ mình có thể làm được, và chẳng hạn như mình làm tương miso, cái đó mình có thể làm được. Nó vừa là một cái loại thuốc chữa độc, bị nhiễm độc, bị ngộ độc, bị bệnh lý nặng, bị suy nhược. Nó vừa là một cái nguồn dinh dưỡng rất là cao cho những người bị suy kiệt, những người bị bệnh nặng, bệnh nan y. Cái thứ hai nữa là chanh muối. Chanh muối mình cũng làm rất dễ dàng, và mình để càng lâu càng tốt. Cái thứ ba nữa là cái rượu này ha. Thì như vậy mình có thể để càng lâu càng tốt. Và khi mà mình làm, mình để trên này thì cho cả cái cộng đồng, tất cả những Phật tử có thể khi nào có chuyện đều có thể lên xin chùa một miếng. Thì như vậy nó dễ dàng hơn là mỗi người, tại vì có hoàn cảnh ở nhà mình, có khi mình có chỗ mình để, có khi mình không có chỗ. Rồi có cái thứ hai nữa là có người không có cái điều kiện, chẳng hạn như trên chùa thì nó có chỗ mình có thể mình để nó yên được, không ai quấy phá, có nắng có mưa đều đặn mình xoay. Nhất là chẳng hạn như khi mình làm chanh muối, mình để cái nơi nào nó có nắng có sương quanh năm suốt tháng, tối thiểu là một năm, thì như vậy thời tiết bốn mùa ngày đêm âm dương nó được đầy đủ. Còn nếu mình để ở nhà mình thì có khi là mình không có đủ điều kiện để mình xoay được một năm, không có đủ nắng liên tục. Thành tất cả những cái này mình nên cố gắng mình làm cho mỗi cộng đồng có một cái chỗ để mình bảo tồn hết tất cả những cái loại thực phẩm làm thuốc như vậy. Rồi thì đó là cái bệnh thấp khớp, đau nhức. À, cái này á thì mình chỉ cần mỗi lần mình một cái chung nhỏ, tức là khoảng chừng 10 ml là tối đa nếu mà mình bị nặng. Còn nếu nhẹ thì chỉ cần 5 ml, tức là khoảng bằng hai cái nắp chai này thôi ha, y như mấy cái chung mà mình hay cúng mấy cái chung rượu á, tức là cái chung nhỏ vậy, tức là 5 ml là trung bình, 10 ml là tối đa. Thì mình uống đến khi nào mà mình thấy nó hết sưng hết nhức. Tại vì mỗi người tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình và tùy theo cái khả năng nó đáp ứng với cơ thể, thành ra mình cứ theo dõi, mình thấy khi nào nó bớt sưng bớt nhức rồi thì mình ngưng, hay là mình thưa nó ra. Thay vì lúc trước thì một ngày mình uống một lần, sau đó có bắt đầu một ngày cách một ngày uống một lần, rồi sau đó là mình một tuần một lần thôi nha. Nó vừa dinh dưỡng mà nó vừa trị bệnh. Tức là chẳng hạn như những người bị bệnh, ở đây bây giờ mình bị bệnh đường tiêu hóa là phổ thông nhất ha, và cái thứ hai là bệnh đường hô hấp. Thì cái chanh muối là nó trị bệnh đường hô hấp nhanh nhất nếu mình ngậm. Bây giờ mình bị tất cả những bệnh đường hô hấp, đầu tiên hết là đàm nó hay ra, thì do đó cái chanh muối nó giúp cho đường hô hấp là nhanh nhất. Còn khi mà mình làm nước mình uống với nước mơ, nước với nước chanh tươi hay này kia mình uống, thì lúc đó mình uống xuống thì nó giúp cho đường tiêu hóa. Tất cả những cái đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu, đầy hơi hay là mỡ nhiều trong máu thì mình vẫn có thể sử dụng chanh muối được hết. Rồi cái thứ ba nữa là mình nói trong cái bệnh thấp khớp này, trong trường hợp bây giờ mình chưa có được cái thang thuốc này thì mình có thể sử dụng, nếu mà khi mình bị sưng, khi mình bị một cái chấn thương gì, tức là chẳng hạn như mình bị dập tay, dập chân, bị té bong gân vân vân ha, hay là khi mình bị dập móng máu bồng, thì cái việc đầu tiên hết mình nên làm là mình lấy muối, mình bó muối vô. Nếu mà mình có dầu xanh hay dầu cù là mình đánh nó trước, rồi sau đó mình bó muối vào, hay là mình ngâm nước muối nóng xong rồi sau đó là mình bó muối vào. Nếu tốt hơn nữa là mình lấy muối rang xong rồi mình bỏ vào miếng vải, mình đắp, mình lăn, rồi sau đó mình bó nó qua đêm. Cái chuyện đó là chuyện mình làm trước hết, là vì muối ở nhà ai cũng có cả. Thì như vậy nó sẽ làm tan máu bầm, nó sẽ làm không có sưng khớp, nó không có bong gân. Mình càng làm sớm bao nhiêu thì nó càng chóng phục hồi bấy nhiêu, và nó sau này nó cứng gân cứng khớp, nó không có bị tái lại. Còn mình bị trễ thì nó sẽ mất thời gian nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là mình có thể làm là mình lấy gừng. Cái này mình cũng có thể làm liền, và mình cũng có thể làm và mình để lâu. Tức là mình kiếm gừng già, mình giả nó ra, hay là nghe anh Thiện Tuệ nói bên này người ta có bán cái bột gừng, nhưng mà không biết cái bột đó người ta có làm được gừng già hay không. Tại vì nhiều hồi khi người ta làm bột thì người ta làm gừng vừa vừa, chứ người ta không dám làm gừng già thì nó quá cay. Cái mình uống thì mình không cần nó quá cay, tức là mình không cần quá già, nhưng mà cái mình đắp thì nó càng già càng tốt. Thành ra mình có thể đi, mình lựa những cái củ gừng nào thiệt già về, mình giả nó nhuyễn ra và mình ngâm rượu. Mình ngâm rượu, mình để dành đó, khi nào mình bị thì mình cũng có thể xoa bóp và mình bó vào thì nó cũng hút. Và trong trường hợp mình cũng có thể áp dụng luôn, tùy theo cái cơ địa của mỗi người ha. Tức là tùy theo cơ địa của mỗi người thì mình có thử coi cái nào nó có hiệu quả nhanh nhất cho mình. Bây giờ mình chưa có được cái thang này thì mình hoặc là xài muối rang, hoặc là xài muối sống mình bó. Mình có thể lấy gừng mình ngâm rượu, mà bây giờ mình chưa ngâm được lâu thì mình chỉ pha nó vô rồi mình xài liền. Rồi mình có thể có một cái khác nữa mà cũng có hiệu quả cho nhiều người, tức là mình lấy gừng với dầu mè. Mình giả gừng xong, nhưng mà cái này thì làm và xài liền lập tức chứ không có để lâu, không có ngâm như là cái thuốc rượu gừng. Khi mình lấy một củ gừng, mình giả nó ra nát thì mình ướp chừng, tức là nó có thể cho ra được khoảng 1 muỗng cà phê cái nước cốt, thì mình cho thêm 1 muỗng cà phê dầu mè vào, mình trộn đều, mình đắp lên, lấy cái đồ bỏ lại nha. Đó, thành ra nó tùy theo, mình có thể sử dụng thay đổi, tại vì mỗi cơ địa hay là mỗi cái dạng khớp của mỗi người nó sẽ khác nhau, chứ nó không hoàn toàn giống nhau mọi lúc mọi thời, thì mình có thể cố gắng thay đổi hết như vậy. Rồi cái bệnh kế đến là bệnh thận thì mình nói rồi, tức là thông thường thì mình chỉ bị cái thứ nhất là cái sạn thận, cái thứ hai là mình bị suy cái dịch thận âm. Còn đối với nam thì có thể là suy cái thận dương. Thì cái cách, dĩ nhiên mình có nhiều cái loại phương thuốc, nhưng mà cái cách bây giờ mà dễ nhất mình có thể dùng để lập thận là mình dùng cái cây mùi tây, cái cây bạc xin. Mình ăn sống hay là mình nấu nước, mình uống. Còn cái thứ hai, cái thứ hai nữa là mình có thể sử dụng cái đậu đen xanh lầm. Cái đậu đen xanh lầm đó nhắc lại là nó cho tất cả các bệnh liên quan tới thận. Là khi mình thấy mình bị ù tai, mờ mắt, tóc bạc, hay là suy nhược, đau nhức lưng, mỏi khối, mỏi khớp ha, tức là xương khớp mình nó đau nhức, thì mình đều có thể sử dụng được cái đậu đen xanh lòng này hết. Và mình uống là uống 49 hạt, uống buổi sáng sớm cũng được, uống lúc bụng đói. Nếu giả sử như mình ăn uống bình thường thì mình có thể uống sáng sớm, tại vì sáng sớm là thường lúc bụng mình đói, cái lượng axit trong bao tử mình nó mạnh. Và mình cũng muốn sử dụng cái nguyên lý là đầu của một ngày, để cho tất cả những cái năng lượng nó được trở về cái giai đoạn tinh nguyên, sơ khởi nha. Còn ngoài ra, nếu mà trong cái giai đoạn mình nhịn thì mình có thể uống bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào, tại vì lúc nào bụng mình nó cũng trống. Nhưng mà uống sáng sớm thì tốt nhất, và không nhai, chỉ nuốt sống, và sau đó mình uống một ly nước lớn thịt đầy ấm ấm. Rồi cái thứ ba nữa là mình cũng thường xuyên tập xoa bóp. Hôm qua mình nói rồi, tức là khi mà mình tập thể dục xong, sáng sớm khi mình ngồi thiền mình thư giãn xong thì mình phải nên xoa hai cái lưng của mình ha, để cho nó không những là nó kích thích cái thận khí của mình, và đồng thời nó kích thích cái tuyến thượng thận. Thì trong cái tuyến thượng thận đó, nó sẽ tiết ra cái natrio corticosteroid, là một cái loại thuốc mà nó cực mạnh, nó có thể trị cho hầu hết tất cả các bệnh lý viêm nhiễm, đau nhức bất thường, rồi những cái rối loạn của hệ miễn dịch. Nhưng mà cái corticosteroid ở ngoài người ta sử dụng là cái corticosteroid tổng hợp, do đó nó có quá nhiều cái tác dụng phụ. Tuy nhiên giới y học hiện đại vẫn sử dụng nó y như là thuốc tiên, bởi vì bệnh gì nó cũng sử dụng được, bệnh gì nó cũng trị được. Nhưng mà đó chỉ cấp cứu thôi, tại vì mình đã học nguyên lý hai mặt của vũ trụ, con dao hai lưỡi. Thấy không? Nó càng hay bao nhiêu, nó càng đa năng bao nhiêu thì nó lại càng có nhiều cái tác dụng phụ bấy nhiêu. Thành ra chỉ có cái là kích thích tác động cái tuyến thượng thận của mình, để nó tự động nó tiết ra cái corticosteroid của chính bản thân mình, và nó biết cái liều lượng bao nhiêu là tốt nhất, không có tác dụng phụ ha. Thành ra cái kỹ thuật xoa bóp thường xuyên hàng ngày của mình thì nó giúp cho mình rất nhiều. Phải dành thời gian lắng nghe cơ thể mình và kích thích những cái chức năng tạo hóa đã tạo cho mình, chứ đừng có để mà mình nương tựa vào cái gì bên ngoài, hay là mình giao tính mạng mình cho người khác. Rồi cái kế tiếp nữa là mình nói tới bệnh ung thư, hay là tất cả những cái bệnh mà thuộc về hơi mãn tính. Thì mình có cái thứ nhất dễ dàng nhất là mình kiếm được cái cây Adam mình mới làm, mà mình phải xay nó ra với mật ong, với một ít rượu trắng, thì cái tỷ lệ của nó thường là một phần Adam, một phần mật ong. Và mình có thể cho khoảng chừng một muỗng canh, tức là 15 ml cho tới 45 ml tùy theo. Nếu mình xay nửa ký, tức là khoảng 500 gram, thì mình cho khoảng 50 ml, vậy cho nó dễ nhớ. Còn nếu có tỷ lệ mình chia xuống khoảng 1-200 gram, thì như vậy mình chỉ cho khoảng 10-20 ml thôi. Và mình uống mỗi lần, sau khi mình xay xong rồi thì mình cho vào tủ lạnh. Và mỗi lần mình lấy ra mình uống sáng, trưa, tối, trước khi ăn khoảng chừng 15-20 phút. Mỗi lần uống chỉ cần 2 muỗng canh, tức là khoảng chừng 30 ml. Mình có thể uống đều đặn 10 ngày, 20 ngày, rồi mình ngưng chừng một tuần lễ 10 ngày thì mình lại tiếp tục uống tiếp. Cái này là một cái loại thuốc sổ nha. Nó là một cái loại thuốc sổ, tại vì nó có cái chất dịch nhầy. Nó vô nó cũng vậy, nó có chất dịch nhầy và nó nhờ rượu là một chất dẫn xuất khá mạnh. Nó đi vào trong tất cả các cái cơ quan của mình rất nhanh. Rồi nó nhờ thêm để nó có cái mật ong, tức là một cái vị ngọt. Nó cũng đi vào trong tỳ, tỳ là cái tạng, để cho nó sản xuất, nó điều hợp máu. Thành ra khi có rượu, có mật ong là nó dẫn cái dược chất của cái aloe vera này vào trong tất cả những tế bào và những cơ quan tạo máu rất nhanh. Và lúc đó thì nó thu hút hết tất cả những độc tố và nó kéo ra. Do đó khi uống cái này thì mình sẽ thấy mình bị sổ. Nếu mình thấy mình uống mà nó chưa sổ nhiều thì mình có thể tăng cái liều lên. Khi mình thấy bắt đầu nó sổ nhiều, nó thanh lọc thì mình có thể cắt xuống còn một muỗng canh ngày 3 lần thôi. Và hôm qua mình cũng có nói là cái ưu và cái khuyết của những cái dược thảo tự nhiên. Cái ưu là mình có thể gia giảm thay đổi nếu mình biết lắng nghe cơ thể của mình và tùy theo cái triệu chứng. Nhưng mà cái khuyết của nó là bởi vì nó có quá nhiều cái chủng loại khác nhau, rồi do cái môi trường sinh thái, cái kỹ thuật trồng của mình. Có người tưới nước nhiều, có người tưới nước ít, có người để ngoài nắng nhiều, có người để không có nắng. Rồi nó có nhiều cái chủng loại khác nhau, do đó cái hàm lượng dược chất của nó sẽ khác nhau. Thành ra cái đó là cái khuyết điểm.
Thầy, tôi muốn hỏi, ví dụ rượu với lại hay đam mà tự tượng cho mình, như con bị gan, vậy uống rượu đó có ảnh hưởng không thầy?
Dạ, với cái lượng này nó quá ít. Dạ, cái lượng này nó quá ít, nó không ảnh hưởng gì cả.
Mè mà thầy dạy uống 120 mg nhiều sáng,
dạ.
Thì không biết cái gan nó có chịu được không?
Dạ không có chuyện gì hết, tại vì mình chỉ dụ, coi như là mình chỉ sử dụng. Bởi vì khi mình uống mình phải hiểu cái nguyên tắc, tức là cái này nó vô, khi mình sử dụng với một cái lượng nhiều như vậy, nó không phải nó hấp thụ mà cuối cùng nó sẽ kéo ra. Tại vì lấy ví dụ như mình thấy mình có một cái ly nước ha, chẳng hạn như mình có một cái ly nước mà bây giờ nó chỉ có một hai giọt nước, mình đổ nó không ra đâu, nhưng mà mình cho thêm vài giọt nước vô thì khi đó nó kéo ra, nó dính lại với nhau và nó liên kết, nó kéo ra. Thì cái nguyên lý đó là có nhiều người không có hiểu cái nguyên lý đó. Khi mình đi tắm hồ hay là khi mình tắm vòi sen mà nước vào lỗ tai mình nghe nó róc rách, cái người ta biểu mình cho nước vô, mình nó đã có nước trong tay rồi cho thêm nước vô lỗ tai, thấy nó không có hợp lý tí nào. Nhưng mà xin thưa, chỉ có một hay hai giọt nước nằm trong lỗ tai, nó không cách nào nó chảy ra được cả, và nó làm cái áp lực mình nặng nề, mình nhức đầu. Nhưng mà khi mình cứ nhỏ từ từ từng giọt nước, thì do tại vì mình không thấy được bằng con mắt hóa học, nó đi vào nó sẽ nối kết, nó có những cái bond và nó nối lại với nhau, thì lúc đó mình nghiêng cái lỗ tai của mình ra thì tự nhiên nó sẽ dẫn từ từ nó kéo ra hết. Thành cái nguyên tắc của cái này cũng vậy, khi mà mình đưa vào một cái lượng dầu lớn như vậy thì mật và gan nó sẽ nhận thấy cái lượng dầu vào quá nhiều, nó phải lo sản xuất cho thật nhanh cái bile acid và những cái men phân hủy chất béo, thì lúc đó nó lo tống ra chứ nó không có lo thu nhận vào, thấy không? Lúc đó khi mà cái phản ứng của nó lúc đó là đẩy ra chứ không có tiếp nhận vào, thành không những nó đẩy ra hết những cái cặn bã những cái sạn trong túi mật trong gan, mà tất cả những cái chất béo dư thừa trong cơ thể mình nó được đẩy ra theo hai nguyên lý. Nguyên lý thứ nhất là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tại vì khi cái lượng dầu nó vào nhiều như vậy á, thì nó sẽ chiêu cảm, nó kêu gọi, nó thu hút hết tất cả những cái chất béo dư thừa trong cơ thể mình đến. Cái thứ hai nữa là gan với mật, khi nó thấy như vậy thì nó tống ra, khi nó không hút vào thì khi nó tống ra như vậy thì nó đẩy ra càng nhiều hơn. Rồi, đó là cái cây aloe vera. Mình có thể sử dụng nó, thật ra nó chỉ là một cái thuốc tẩy, một cái chất sổ mà cơ thể mình bị bệnh, như mình đã học rồi. Đa số là bị độc tố nó tích tụ quá nhiều, nó không có thải ra được. Rồi khi độc tố tích tụ thì mình cũng đã nghiên cứu cái cơ chế là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tất cả những cái chất bổ nó được thu hút tới, tất cả những chất độc nó chiêu cảm tới, thành cuối cùng chất dinh dưỡng mất mà độc tố bị ứ đọng lại trong cơ thể mình, nó tạo nên những cái khối u, khối bướu. Thành ra chính vì vậy nó quá tải cho cơ thể. Thành đa số đối với điều trị của đông y, tất cả những trường hợp bệnh nặng, bệnh nhẹ gì không cần biết, nhưng mà bệnh càng nặng thì đầu tiên hết trước khi trị bệnh là người ta phải cho sổ cái đã. Sổ thứ nhất ra độc, cái thứ hai nó thông hết kinh mạch, thì lúc đó anh đưa thuốc bổ vào mới được. Chứ còn bây giờ mà độc tố chưa ra mà anh thêm chất bổ vào, chẳng khác nào anh đẩy cái độc tố vào sâu hơn. Với cái thứ hai nữa là nó nuôi dưỡng tế bào bệnh chứ nó không nuôi dưỡng tế bào lành. Thành ra tất cả những cái thuốc trị đều đa số là để sổ. Cũng giống như cái phương thuốc thứ hai, mà đây vào là cái phương thuốc mà có giá trị và có hiệu quả cũng khá nhiều cho nhiều bệnh nhân. Tức là nó chỉ dùng hai thứ thôi, tức là cái bán chỉ liên bạch hoa xà, thiệt thảo. Thì cái này cái tác dụng chính của nó thật ra nó cũng chỉ để sổ. Thành ra tất cả những trường hợp bị độc tố nó ứ đọng lâu ngày nó thành ra ung thư, thì cái phương thuốc này chẳng qua nó cũng chỉ là cái tác dụng chính yếu là tác dụng sổ độc thôi, chứ không có gì cả. Rồi đến cái toa thứ ba mà hiện nay người ta đang sử dụng khá nhiều, đó là cái cây sả mà Tây Y bây giờ đang nghiên cứu cái đó, là tại vì nó cũng vậy, tức là nó có khả năng sổ độc, và không phải những độc tố không thôi mà tất cả những tế bào nào mà hơi bất thường, hơi già, hơi bất thường là nó làm cho cái tế bào đó phải tự động hủy diệt, chứ không cần phải cái hệ miễn dịch tới giết anh nữa. Tức là cái chất dược liệu trong thảo, trong sả, nó làm cho những tế bào đó tự nhiên phải hủy diệt sớm đi, để cho nó đừng có gây ảnh hưởng đến những tế bào khác. Và khi nó hủy diệt như vậy thì nó sẽ được lấy lại cái nhân nhiễm sắc thể và những cái nhân ham của nó để nó recycle, nó sử dụng để tổng hợp tế bào mới, chứ nó không có nằm lớ sớ xung quanh, và nó cũng không cần chờ những tế bào của hệ miễn dịch đi tới bắt giữ và tiêu diệt nó. Thành đó là cái lý do tại sao ngày nay người ta sử dụng sả khá nhiều. Rồi cái kế đến nữa là cái nghệ của mình cũng vậy. Cái nghệ của mình ngoài cái nhiệm vụ xưa nay mà mình hay dùng nó để trị bao tử, thật ra cái đó là gì? Mình lấy cái công dụng đầu tiên hết là ngày xưa mấy cô mấy bà bị mụn hay bôi lên mặt. Thì thứ nhất là gì? Nó sát trùng, thấy không? Nó có tính sát trùng rất mạnh. Thứ hai nữa là nó kích thích tế bào non phát triển rất nhanh. Thành ra khi mà mình bị những cái mụn là vi trùng không à. Thành do đó trước khi mà có vi trùng là có độc tố, thành ra ảnh tới ảnh hút độc. Khi ảnh hút độc xong, cái tác dụng thứ hai là ảnh tiêu diệt vi trùng. Cái tác dụng thứ ba là ảnh kéo da non nhanh, tức là ảnh làm cho những tế bào non phát triển rất nhanh. Và chính nó phát triển nhanh như vậy thì nó kéo da non, nó kéo bằng lại và nó không có thèo. Thành đó là ba cái dược tính chính yếu của nghệ. Thành chính vì người ta thấy bên ngoài làm được thì bên trong làm cũng được. Thành ra khi mình bị ngộ độc, khi mình bị nhiễm độc, khi mình bị lở loét, bị xuất huyết thì đều sử dụng nghề được hết. Rồi sau này người ta mới thấy được nữa là nó có khả năng lọc máu nữa. Tức là khi mà mình bị mụn, bị bệnh, tức là do máu mình bị nhiễm độc, thì nếu nó có khả năng hút độc bên ngoài, tức là nó có khả năng hút độc ở bên trong, thành ra người ta sử dụng nó như là một cái chất để chuyển máu, để lọc máu. Thành tất cả những thứ thuốc này đều là những cái thuốc cổ truyền xa xưa của châu Á mình, nhưng mà mình buộc nhà không linh, mình cứ tập, mình cứ đi hay chạy theo vút đuôi ngoại ba. Thật ra thì mình phải tùy duyên. Bên này thì mình không có được cái nguồn chính, nguồn sống ha. Dĩ nhiên cái nguồn mà nó càng tươi bao nhiêu thì cái dược chất nó càng nhiều càng tốt bấy nhiêu. Nhưng mà nếu mà mình không có được cái nguồn tươi thì mình có thể sử dụng bột. Và mình cũng không cần, nếu mà khi đã làm bột rồi thì mình cũng không cần đóng viên, đóng nang gì hết trơn. Mình cứ hoặc là mình mua bột về, xong cái mình lấy một hay hai muỗng cà phê, mình cho vô một cái ly nhỏ nhỏ, mình cho nước vô mình quậy mình uống. Chứ đừng có ăn sống, ăn sống thì cái bột đó nó vào đây nó sẽ hóc. Nhưng mà nếu mình uống sống như vậy á thì sợ nó đắng. Thành ra mình có thể sử dụng cái mật ong ha. Mình cho nó vô một cái hũ mật ong, xong mình chế bột nghệ vô, mình cứ trộn đến khi nào nó dẻo dẻo y như kẹo mật nha. Rồi mình sáng một muỗng, trưa một muỗng, tối một muỗng, mình múc ngoá xong mình ngậm cho nó tan hết rồi mình uống nước. Thì cũng vậy, nhờ cái mật ong, tức là nó là chất ngọt, nó là chất dẫn xuất đi thẳng vào tỳ. Tại vì tỳ mình đã học rồi, tỳ là vị ngọt, phải không? Thì tỳ là cái cơ quan tạo máu, cơ quan điều hành về tất cả những gì liên quan tới máu huyết khí lực. Thành ra lúc đó mật ong nó sẽ là chất dẫn xuất, nó kéo thẳng cái đó đi vào trong cơ quan nội tạng và trong máu huyết. Thì như vậy cái dược chất nó sẽ được release ra và nó lọc máu của mình. Thành ra mình có quá nhiều thuốc. Aloe vera nè, mình có cái bán chỉ liên bạch hoa xà thiệt thảo này, mình có xả này, mình có nghệ nha. Đó, thành ra cái nghệ nó vừa bổ máu, nó vừa lọc máu, nó vừa sát trùng, nó vừa liền vết thương rất là nhanh. Thì mình cứ sử dụng nó đều đặn như vậy thì chất độc sẽ được đào thải, sức khỏe sẽ được bồi dưỡng. Đó là cái bệnh ung thư. Tai biến mạch máu não thì cái này hôm trước là mình đã nói về cái nguyên, cái cách để nhận diện rồi, phải không? Ba chữ STA. S là để người ta cười, T để người ta nói, và cái thứ ba là biểu người ta giơ tay lên, sau đó mở miệng ra. Rồi cái nguyên tắc mà cấp cứu ở đây á, thật ra nó không áp dụng được. Đối với người Đông Phương của mình á, thì mình có thể chích đầu ngón tay để cho ra máu được, nhưng mà bên này mình không làm được như vậy nha. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là bên này mình cũng không có dụng cụ. Thành ra mình chỉ cần hai ngón thôi, mình bấm thiệt mạnh. Nếu mà khi mình gặp tất cả những người bị đột quỵ, bị ngất xỉu, mình chưa biết người ta bị vì lý do gì, nhưng mà khi người ta ngưng thở thì cái dễ nhất là mình tới là mình bấm ngay cái huyệt nhân trung nha. Bấm ngay cái huyệt nhân trung, mình chỉ cần dùng cái ngón tay út của mình thôi, mình bấm thiệt mạnh vào đó. Dĩ nhiên thì không để lại di chứng, không để cái gì hết, và người ta cũng không biết. Mình đi ngang, mình chỉ như mình rờ bệnh nhân, nhưng mà mình có thể cứu được, mình bấm thiệt mạnh vào đó. Rồi cái thứ hai nữa là mình sẽ bấm vào ngay cái huyệt ngay chính giữa trên mày, cái huyệt 26 là huyệt ấn đường. Chỉ hai cái huyệt đó thôi, nhưng mà cái huyệt này phải trước. Bấm thiệt mạnh, càng đau càng tốt. Có khi mình bấm mạnh đau quá, người ta giật mình, người ta tỉnh dậy. Còn nếu muốn nữa là mình có thể bấm hai cái đầu ngón tay út nha. Mình bấm hai cái đầu ngón tay út, chỉ hai bên này thôi, mình lấy hai cái móng tay của mình và mình bấm hai đầu ngón tay út, và hai đầu ngón tay trỏ, tay trỏ, không, cả hai bên, cả hai tay, tức là mình làm tay này và tay kia, tức là đó, tức là mình bấm. Thật ra thì cái huyệt của nó nằm ở trong này, nhưng mà bấm một cái thì nó khó, thì mình cứ để hai bên mình bấm mạnh vào ha. Còn cái này cũng vậy, cái huyệt nó nằm ở ngoài này, nhưng mình không cần đi hết 10 đầu ngón tay đâu. Và thật ra 10 đầu ngón tay để chích cho nó ra máu, nhưng mà đây mình không làm được như vậy, thì mình chỉ kích thích, mình chỉ khai mở cái huyệt của đầu kinh mạch thôi, là mình chỉ cần ngón tay út và ngón tay trỏ bấm thiệt mạnh ha. Nhưng mà trước hết là hai cái huyệt này là mình sẽ khai thông được kinh mạch cho người ta, mình tác động trực tiếp vào tinh liền. Có khi mình vừa bỏ vô mình bấm thiệt đau một cái là người ta bệnh, người ta tỉnh dậy liền.
Khi người ta tỉnh dậy thì không không có bấm cái tay nữa.
Không, có khi người ta tỉnh dậy thôi thì mình chỉ giữ như vậy và mình coi lại thử coi. Tức là nếu mà người ta có bị chấn thương, có bị gì không, thì lúc đó khi người ta tỉnh lại rồi thì mình mới gọi cấp cứu hay này kia tới. Chứ còn nếu mà chưa có tỉnh lại á, thì mình ta di chuyển thì nó sẽ dễ bị tổn thương não bộ nhiều hơn. Thì cái chuyện cũng tùy cái người đó, ta bị ngất lâu hay mau. Dạ, nếu mà mình bấm khoảng chừng 1-2 phút hay là 5-3 phút là nếu mà cái này chưa có kết quả thì bắt đầu mình kết hợp với hai cái ngón út với ngón trỏ.
Dạ thưa thầy, khi mà cái người nó vừa bị căng thẳng mà bị ta biết là ngã xuống nhưng mà cũng không may, nhưng mà tiểu cũng ra luôn thì mình mới phải làm.
Dạ, cũng phải bấm trước. Đầu tiên làm gì, làm phải cho người ta hồi phục lại. Dạ, đầu tiên là phải cho người ta hồi phục lại cái tim. Khi mình bấm đây tức là nó đi thẳng vào tim, nó kích thích giống như là cái adrenaline. Tức là cái đối với những người cấp cứu tới, ta chích cái thuốc đó. Đầu tiên là người ta phải làm hô hấp nhân tạo trước, rồi sau đó người ta phải chích thuốc đó vào tim để cho tim nó co bóp. Thì giờ khi mình bấm mạnh vào đó cái thì nó sẽ làm cho tim co bóp, thì nó mới tống cái thám khí ra, nó mới bắt đầu nó thở lại, thì lúc đó nó mới lưu thông. Còn nếu không mà người ta cần đang nằm vậy, mình di chuyển người ta, tức là nó trở thành một cái bình chân không, và cái áp lực khi mình di chuyển đó, nó sẽ làm tổn thương não bộ, thì lúc đó cái tình trạng bệnh lý nó nặng hơn.
Còn người thì cũng may, nếu như mà nhẹ hơn, người ta không vô ma, nhưng mà người ta thấy máy không được, người ta nói khó khăn thì cũng
cái đó, thì lúc đó là mình phải bấm cái đó xong rồi mình phải bấm hai cái, tức là mình phải bấm hai cái huyệt 134 trên chân mày ha, rồi mình phải đi thêm cái huyệt bên má, mình đi trên 16 trên lỗ tai đó. Trước hết cũng phải bấm cái huyệt này lại để cho nó điều hòa cái nhịp tim cái đã ha, điều hòa cái nhịp tim cái đã. Tại vì thật ra đối với những người đã bị tai biến như vậy thì trước cái gì trước hết là mình phải làm sao cho tim mạch của người ta nó điều hòa trở lại, thần kinh của người ta nó bình ổn cái đã, rồi sau đó mình mới bắt đầu mình giải quyết. Tại vì mình giải quyết cái kia phải 1 tuần 2 tuần, 1 tháng 2 tháng, chứ không phải là một cái là nó lại liền. Cũng có trường hợp người ta bị nhẹ, chẳng hạn như không phải tai biến mà người ta vừa bị cái áp lực của máu nó lên, vừa bị thần kinh nó kích thích, rồi vừa bị một cái luồng gió nó đi ngang, thì lúc đó là người ta trúng gió, người ta bị méo miệng. Thì mình chỉ cần bấm, có khi nó hên, mình nói không phải là hên nhưng mà là tại cái phước của người ta có. Lúc đó mình chỉ cần bấm hai cái huyệt này, nó điều chỉnh lại một cái thì tự động nó kéo miệng nó ngay lại, thì cái trường hợp đó nó ít hơn. Còn đa số là khi mà người ta bị tai biến hay bị huyết áp cao rồi thì tim mạch người ta đã bị vấn đề. Và cái quan trọng nhất là cái thường nó chi phối nhiều nhất, tức là cái thần kinh người ta bị kích động. Thành ra khi mình bấm cái huyệt này và hai cái huyệt trên chân mày, tức là để mình điều hòa cái nhịp tim và mình điều hòa cái thần kinh của người ta lại cho bình ổn cái đã. Thì khi cái này được bình ổn thì tự nhiên nó sẽ thư giãn ra, tim không bị kích thích nữa. Thần kinh được thư giãn thì thần kinh nó không còn kích thích cái tim mạch mạnh nữa. Đồng thời mình đã tác động trực tiếp lên tim mạch rồi, thì nó bình ổn rồi mình mới giải quyết được cái chuyện gì sau. Chứ còn nếu mà mình chưa có bình ổn cái thần kinh của người ta với nhịp tim của người ta thì một lát sau nó sẽ bị kích động trở lại. Là tại vì khi người ta thấy có nhiều người tới hay là khi người ta nghe cấp cứu tới, người ta thấy, người ta sợ, là lúc đó nó sẽ bị kích thích trở lại. Rồi, để coi còn cái gì nữa đây. Chuột rút. Chuột rút thì cái bệnh này nó do nhiều nguyên nhân lắm. Bây giờ bị khá nhiều, nhưng mà nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân phổ thông nhất là bị thần kinh ha. Tức là mình bị cái thần kinh của mình do cái hệ thống điện từ trường nó kích thích liên tục. Cái thứ hai nữa là do mình bị rối loạn cái khoáng vi lượng, thường là cái magie, rồi cái potassium là gì, kali ha. Đó thì cái cách trước hết dễ nhất là mình phải thư giãn, phải xoa bóp, rồi sau đó mình có thể tạm thời mình uống những cái supplement có magie, có potassium. Rồi muốn chắc ăn nữa thì mình phải đi thử máu, xem thử coi cái hệ thống điện giải của mình còn có cái gì rối loạn nữa hay không. Thì lúc đó mình dùng chế độ ăn uống của mình, hay là mình dùng thêm các cái thuốc supplement để cho nó quân bình lại. Nhưng mà thật ra chuột rút thì nó còn có nhiều cái cơ chế khác nữa, nhưng mà chung quy nó vẫn bị ảnh hưởng nhiều nhất là từ cái thần kinh bị kích thích. Tại vì khi thần kinh bị kích thích thì cơ bắp nó cũng sẽ hoạt động bất thường. Rồi hệ thần kinh kích thích nó làm cho mạch máu bị co rút. Vì khi mạch máu co rút thì máu không tới nơi, cơ bắp nó cũng sẽ bị tê, bị cứng. Rồi khi thần kinh bị kích thích nó làm cho mình bị lo sợ. Nó làm cho thì khi lo sợ nó cũng có cái cơ chế, tức là nó gọi là fight or flight, hoặc là mình tấn công trở lại hay là mình lo chạy. Thì lúc đó tự nhiên nó làm cho cơ bắp của mình cứng lên để mạnh lên để tấn công trở lại đối phương. Nhưng mà do vì nó hoạt động quá độ, hay là do cái cơ thể mình nó không được, thành lúc đó mình chết cứng, nó rút trở lại. Thành ra cái cơ chế thần kinh vẫn là cái cơ chế chiếm đại đa số. Rồi cái bệnh nắc cục, đây có ai bị không à? Cái này bị cũng khá nhiều lắm, và thậm chí con nít cũng bị ha. Con nít cũng bị, hay là không phải nắc cục không thôi, mà chẳng hạn như khi mà mình uống nước nhanh quá mình cũng bị. Mình ăn khoai lang, mình tưởng khoai lang nó nhuận trường, nó dễ tiêu, mình thấy nó mềm như vậy, nhưng mà mình nuốt nó nhanh cũng bị. Ăn trái chuối mà nhai không kỹ, mình nuốt xuống cũng bị. Còn mấy người ăn mặn mà ăn xương cá mắc vô cũng bị. Đó, thành ra cái này thì nó đơn giản lắm. Thật ra chỉ cần biết cách là bấm có hai huyệt thôi ha. Bấm có hai huyệt, trước hết là mình phải làm sao mình bấm cái huyệt 19 này, cái nhân trung. Rồi sau đó trở lại cũng vậy, bấm cái huyệt 26 này. Cái huyệt ánh đường á, bấm thiệt mạnh, chỉ trong vòng 30 giây 1 phút, tối đa là chừng 3 phút là mình thấy có hiệu quả ngay lập tức. Có người người ta bấm hai cái huyệt ngay đây, nhưng mà hai cái huyệt ngay đây tức là mình giải quyết tại chỗ cho những người nào mà hay bị cái thần kinh liên sườn. Cái thần kinh liên sườn nó kích thích thôi, nhưng mà cái huyệt trên này vẫn nhạy hơn, tại vì cơ chế của nó chính yếu trở lại vẫn là cơ chế thần kinh. Khi mà nó bị kích thích tự nhiên bắt đầu nó rút lại, đó là cơ chế phản ứng của cơ thể. Khi mình bị lạnh quá cũng co rút, khi mình sợ quá nó cũng co rút. Thì khi nó co rút tức là nó thắt lại, nó làm cho cái cơ hoành mình nó không có giãn ra và nó ép lên. Và như vậy thì mình không đủ oxy thở, thành ra đó nó nắc cục. Thành ra khi mà bị như vậy mình chỉ cần bấm mạnh cái này, trước hết để nó thả cái tim mình lỏng ra. Cái thứ hai mình bấm cái huyệt ấn đường cũng vậy. Nếu mà cái người này bị ở dưới này thì nó làm việc trên cái cơ chế là thư giãn thần kinh. Còn nếu người này bị trên cái cổ họng, tức là nó làm việc trên cái cơ chế là nó thư giãn cái cơ vòng. Thậm chí như khi mà những người mà người ta bị mắc xương cá ha, nhưng mà khi mình bấm vào đây thì tự động hai cái cơ vòng đó nó sẽ xoay chuyển lại và cái xương cá nó sẽ đi ngược lại, và lúc đó tự nhiên người ta hóc một cái, người ta ho một cái thì nó búng ra. Thành ra vẫn trở lại là có huyệt 19 với cái huyệt ấn đường này, cái huyệt nhân trung và huyệt ấn đường bấm thiệt mạnh. Mất ngủ thì mình có thể sử dụng, ở đây mình có cái táo. Táo này mình có thể mua được ở tiệm tàu ha. Cái nhãn mình cũng có thể mua nhãn khô cũng được. Rồi cái hoa này, hoa bách hợp thì ở bên này chắc không có nhiều. Táo đỏ cũng có, quế cũng có, đậu xanh, bạch quả, bạch quả đây cũng có. Mùa này nó bắt đầu nó ra lá non nhiều nè. Rồi có thêm một cái nữa ở đây, vùng này là nó có cây dâu tầm anh. Các bạn biết cây dâu tầm anh không? Có, ở đây nhiều lắm. Coi như vùng miền Nam nước Pháp là vùng trồng nhiều nhất, người ta trồng dọc ở ngoài đường luôn. Nhưng mà có cái là có chỗ thì nó có trái, có chỗ người ta tiệt, tức là người ta làm cho nó vô sinh, để cho nó chỉ có bóng mát không thôi, là nó chỉ có lá không thôi. Rất là nhiều. Cái trái, cái cây này là cái cây mà mình trị an thần. An thần mất ngủ rất là dễ. Và mình có thể mình hái về mình luộc như luộc rau ăn nếu mà mùa này. Lá ăn được chứ, trời ơi, lá nó ăn ngon lắm chưa? Nó hơi long quá. Răng cưa. Rồi nếu mà mình mà thường bị mất ngủ nữa thì mình hái, hoặc mình chờ cho qua hết cái mùa này, bắt đầu tới mùa hè á, nó già rồi mình hái mới về mình phơi khô, mình để dành mai mốt mình sắc mình uống ha. Còn không thôi thì bên này hình như nó cũng có bán lá bông nem nữa. Lá bông nem đó, đấy có nhập có lá bông nem. Thành ra cái dâu tầm anh thì mình cứ lấy một nắm, mình cho vô ba chén nước, mình sắc lại còn chừng hai chén, mình uống như uống nước vậy á. Rồi mình có cái tim sen mình cũng uống được. Và cái quan trọng nhất là giờ bắt đầu biết tu rồi thì buông ha. Nếu mà người nào trước khi đi ngủ mà thấy căng quá thì dùng hai cái đầu ngón tay mình vân hai cái đầu chân mày của mình, xong rồi mình tập nằm theo dõi hơi thở, niệm Phật, đọc sách cũng cẩn thận, tại vì mình hay bị kẹt lắm mà mình không hiểu cái cơ chế là lý do tại sao. Tức là có người đọc sách chán quá, mỏi mắt, buồn ngủ, nhưng mà mình không ngờ tất cả các pháp nó luôn luôn biến đổi. Một cái cuốn sách mà nó chán gì chán mà mình đọc tới đọc lui, có một lúc một ngày nào đó tự nhiên mình thấy nó có lý, cái bắt đầu mình suy nghĩ là càng mất ngủ. Rồi cái thứ hai nữa là nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Thứ nhất là cái giường là mình để nằm ngủ không thôi. Đối với nhà thiền á, thì đối với trong chùa thì chẳng hạn như người ta sử dụng cái đó là cái nơi để người ta ngồi thiền, thì đối với nhà tu á, thì dĩ nhiên là đã qua cái sự rèn luyện tâm rồi, thành ra không có cái vấn đề mà mất ngủ, không có cái vấn đề mà đòi hỏi phải có nơi này nơi khác. Nhưng mà đối với người ở nhà á, thì mình đừng có bao giờ mà leo lên giường ngủ mà ngồi coi tivi, đừng có leo lên giường ngủ mà đọc sách, là tại vì cái đầu của mình chưa được rèn luyện á, thì nó sẽ nhận cái nơi đó là